Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay đúng là ngày Thanksgiving cho nên thầy xin chúc các bạn anh chị nguyên cả tuần này thì được hạnh phúc và nhất là mình có những cơ hội để mình cảm ơn những người xung quanh, cảm ơn những người thân thương của mình, cảm ơn những người đã làm nên những điều tốt lành cho cuộc sống của chúng ta, những người mà làm cho cuộc đời của mình thêm đẹp. Thành ra đây là thời gian mà rất đẹp, là thời gian mà mình gọi là Thanksgiving. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa các bác, thì là thầy sẽ nói tiếp đề tài là thập hạnh phổ hiền. Thập hạnh tức là 10 hạnh của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. 10 hạnh này nó đi vào trong Phật giáo Đại Thừa, và nếu các bác lên chùa thường thường bác hay nghe nói tới lời tụng niệm của thập hạnh phổ hiền: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xứng tán Như Lai, vân vân. Truyền thống tu tập này đó, nó ăn sâu vào trong con người của chúng ta, trong người Phật tử. Hôm nay thầy muốn dùng một thí dụ cho dễ hiểu đó. Tại vì có một người hỏi thầy một câu rất là giản dị, hỏi thầy đó: thầy làm sao thầy có thể ví dụ được những hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát này đó, 10 hạnh này bằng một thí dụ gì mà đơn giản để mà chúng con có thể theo dõi được? Thầy mới nghĩ ra một ví dụ, đó là ví dụ của nước. Các bạn thấy là nước ngầm ở dưới đất của mình đó, nó rất là nhiều. Nhưng mà cái nước ngầm đó, mình phải lấy cái vật gì đó để cho mình đào, rồi nước nó phun lên. Nhiều khi là mình phải đào sâu xuống và mình gọi đó là cái giếng. Nhưng mà nước đó lúc nào nó cũng có ở phía dưới mặt đất cả, thưa các bác. Nhưng mà cần mình đào lên đó, thì nước nó mới phun lên được. Như thế thì cái nước này ví dụ như là chân tâm. Thế nên các bạn thấy chu kỳ nước đó, nước ngầm nó từ từ nó sẽ chạy ra ngoài lạch, rồi ngoài sông, sông nó chạy ra ngoài biển. Biển nó bốc hơi, nước bốc hơi lên trên thành mây, mây này nó là rơi xuống, nước thấm ướt tất cả mọi nơi, rồi nó lại đi vào trong lòng đất, rồi nước ngấm nó lại chạy ra ngoài sông, vân vân. Chu kỳ đó đó, nước chỗ nào cũng có cả. Thì cũng như chân tâm của chúng ta đó các bác, mình gọi là chân tâm bất nhị hay là chân tâm đó, là Phật tánh của mình thì ở đâu cũng có cả. Nhưng mà nó vô hình vô tướng, bây giờ mình dùng một cái hình tượng để nói thì nó giống như nước vậy đó các bác. Nhưng mà nước ngầm đó đó, thì mình phải làm sao đó mà mình phải đào cho nó bung lên, cho nước nó lên thì mình mới sử dụng được thành giếng, thì mình mới múc nước lên được. Chuyện mà mình đào, mình làm sao mình lấy nước lên đó, khả năng cho nước nó trào ra, nó tuôn ra đó các bạn. Đó gọi là hành bổ thí ba la mật. Hành bổ thí ba la mật này cũng tương đương với hành mình gọi là lễ kính chư Phật. Khi mình lễ kính chư Phật thì cũng giống như là mình đào đất vậy đó, rồi mình làm cho chân tâm của mình nó bung ra. Nhưng mà lễ kính thì bản ngã của mình, thói quen tật xấu mà dính vào cái tôi của mình, nó sẽ giống như thế là mình sẽ đào nó ra để mình thấy chân tâm, thấy Phật tánh là không bị bao nhiêu thứ mà của bản ngã này nó che đậy, đất che đậy nước ngầm bên dưới đó. Thì khi mà mình đào đất đó, thì từ từ mình bới ra thì mình mới tìm được nước. Thì cũng vậy, nếu mình lay càng lễ kính, càng làm cho cái bản ngã của mình đó, phải submit, người Mỹ gọi là submit, tức là mình phải hoàn toàn buông cái ngã của mình ra, mình hòa nhập với cái lai của mình, mình trở thành cái lai của mình, cái đối tượng lai của mình, mình lại Phật đó, thì mình tức là thành Phật, mình trở thành vị Phật đó, mình chỉ nghĩ tới Phật thôi, không còn nghĩ tới mình nữa, không nghĩ tới bản ngã của mình, không nghĩ tới chuyện của mình nữa, thưa các bạn. Thì đó gọi là cách mà mình làm cho chân tâm được khai mở. Thế nên hành lễ kính chư Phật đó, rất là đặc biệt. Có rất nhiều người đó là nhờ lạy Phật thôi mà tự nhiên đó, họ khai mở chân tâm ra. Và đó là hành mà đặc biệt nhất mà các bạn thấy đó, trong truyền thống của người Trung Hoa xưa, họ lại tam bộ nhất bái. Và nhiều khi đó, khi mà mới bắt đầu tu, có những người họ lại ngang lại một ngày. Nhưng mà nhiều khi họ phát nguyện lại cả triệu lạy trong một đời của họ. Đến những người Tây Tạng đó, các bạn thấy đó, họ có những truyền thống là bắt buộc con người mình phải lạy, mà lạy rất nhiều lạy. Thì thế là lễ kính chư Phật là cái lạy đó đó, nó mở tâm của mình ra, nó đào sới xuống cái đất dưới tấm địa đó, để cho cái nước chân như, cái nước chân tâm đó, nó mới phun ra đó các bạn. Thế nên hành bổ thí và hành lễ kính là tương ứng với nhau, và nó khai mở chân tâm. Nhưng mà giống như nước, các bạn thấy không, trên núi đó, mình đào giếng đó, nước nó ra rồi đó. Bây giờ mình làm sao mà mình có thể sử dụng được? Thế nên mình từ từ, cái nhân loại của mình, các bạn biết không, mình làm ống dẫn nước. Ống dẫn đó, đó có ống dẫn là nước mới chảy vào trong ống đó thì mới được. Thế nên ống là một phương tiện, một cái quãng đào, một cái phương tiện để đem nước đi vào đó, giữ cái nước đó đó, nó truyền tới chỗ khác, nó truyền vào những nhà người ta cần dùng. Thế nên cái ống nước đó, đó thì mình gọi là giới luật. Giới luật là cái gì thưa các bác? Giới luật chính là cái để làm cho chân tâm của mình nó chạy. Thế cái ống dẫn nước đó rất là quan trọng. Ống dẫn nước đó đó, cái quãng đạo đó mình gọi là giới luật. Cái nước mà chạy trong đó đó thì thường thường đó nó giúp ích cho người khác, cho nên mình gọi là cái nước tình thương, nước cam lồ, nước mà làm cho người ta có thể mở tâm sung sướng được, khỏe được, vui được, nước cam lồ. Cái nước tình thương là rất là quan trọng. Cho nên nhiều khi mình nghĩ rằng chân tâm là vô hình vô tướng, nó không có màu sắc và nó không có mùi vị gì cả. Không, cái mùi vị của chân tâm là tình thương, nó ấm áp vô cùng, làm cho mình mở tâm ra, mình sung sướng, mình lạc quan vô cùng, mình cảm thấy đời của mình tự nhiên nó sáng lạng lên. Đó là nước chân tâm đó các bác. Cho nên mình phải cần một ống dẫn nước. Thì ống dẫn nước đó đó tượng trưng như giới ba la mật, trì giữ ống nước đó đó để cho đừng có bể ra đó, mà nó chỉ truyền nước thôi, cho nên là không truyền buồn lầy, nó không truyền thứ mà độc ác độc địa đó, thì gọi là giới. Tức là nước đó phải là nước chân tâm. Nhưng mà nếu mà mình bỏ dầu, mình bỏ xăng vào trong nước, mình bỏ những thứ mà nó làm cho mình có thể chết đó, thì cái đó, đó nó ví như là những cái tham sân si ngã mạn, mình truyền nó trong ống dẫn thì đó là sai lầm ấy, thì đó không phải là chân tâm. Cho nên chân tâm là cái nước đó, mà nước cam lồ, nước thanh tịnh, được một cái tình thương đó các bạn. Cho nên khi mà mình gọi là trì giới ba la mật đó, là mình tạo cái ống nước để cho cái nước nó chạy vào. Bây giờ bạn hình dung lại, mình đào nước gọi là bổ thị ba la mật, cái nước nó tuôn ra, bổ thị buông ra, nước nó tuôn ra rồi đó, mình làm ống dẫn, dẫn nước nó vô. Ống dẫn nước gọi là giới ba la mật. Sự trì giữ, phương pháp mà trì giữ đem cái chân tâm vào ống dẫn, tức là đem cái chân tâm vào trong các mối quan hệ của cuộc sống, đem chân tâm vào trong cái mối quan hệ của cuộc sống, cái đó gọi là trì giới ba la mật. Nhưng mà nhiều khi mình giữ cái ống không đó, mà mình không có cho nước nó chạy, thì gọi là giới ba la mật các bác. Mình chỉ giữ cái ống thôi. Cho nên nhiều khi mình chấp trước vào cái giới luật mà mình quên rằng là mình giữ giới như thế nào đó để cho tâm của mình có thể lan trải cái tình thương. Cho nên các bạn thấy nhiều khi đó là còn cái em nhỏ nói với thầy, thưa thầy, tại sao mà nhiều khi có không thấy thầy cười gì cả, thầy sao mà nó cứng quá, bộ thầy giữ giới sao mà thầy không có cười vui gì hết trơn, thầy nghiêm khắc nghiêm trang quá vậy. Các bạn biết không, khi thầy nghe như vậy thầy mới relax lại, thầy thư giãn ra, vì em đã âm nhắc nhở thầy mình mà càng trì giới thì mình phải càng nhẹ nhàng, càng dễ thương hơn, chứ không phải là càng trì giới thì mình càng dữ dằn nghiêm khắc, mình khó khăn về chính mình. Đó không phải là biểu tượng của cái giới luật, vì cái giới là ống nước mà giữ cho cái tình thương trôi ở trong đó, đem cái tình thương đi vào trong cái màng lưới quan hệ, cái màng lưới của mình với người khác. Bởi vì đó là cái tình thương đó, thì cái bao biển nó rất đẹp. Cho nên cái hành mà tương đương với trì giới ba la mật của hành xứng tạng Như Lai. Xứng tạng là vì sao vậy? Tại vì mình thấy cái đẹp, mình thấy cái điều tốt, mình thấy cái chân lý, cho nên mình khen ngợi. Mà khi mình khen ngợi bao nhiêu, tâm lòng mình càng mở bao nhiêu, và mình hướng vào cái thiền mà thôi, mình không thể hướng vào cái ác được. Cũng như là cái ông dẫn thì là chỉ hướng vào chỗ mà đi tới người ta thôi. Ông nước đó nó không thể nào mà nó đi thẳng ra biển, không ai dùng được. Cho nên khi mà mình nói là cái ống nước đó đó, thì ống nước đó đó nó phải đi vào dẫn tới tất cả những người mà cần dùng nó cũng vậy. Cái tình thương của chúng ta phải lan tỏa tới những người mà cần tình thương, những người mà có con tim để mà tiếp nhận cái tình thương, thưa các bạn. Cho nên xứng tạng Như Lai là mình làm cho cái đức tánh đẹp đó đó nó đầy trong lòng mình, để cho mình có thể lan tỏa tới người khác. Bởi vậy cho nên hành trì giới và hành xứng tạng Như Lai là hai cái đó đi hợp lại với nhau. Cho nên mình càng trì giới đó thì mình phải càng lúc càng thấy cái đẹp của người khác, thì cái đẹp của mình không chưa đủ, bạn phải đẹp cho người khác, thì mình biết khen ngợi cái đẹp đó, mình biết trở thành cái đẹp đó, và mình luôn luôn thấy cái đẹp trong tất cả mọi người, mọi nơi. Bây giờ cái hành thứ ba đó là hành như thế nào? Thì bây giờ các bạn nhớ lại thầy nói, mình đào cái nước, nước nó phun ra, cái đó là bổ thị ba la mật. Bổ thị nghĩa là tuôn ra, trào ra, cho ra. Sau đó mình đem vào trong cái ống nước, ống nước tức là cái giới, đặt cái ống nước đó thì gọi là trì giới ba la mật. Thì các bạn thấy đấy, là hành xứng tán và hành trì giới đi với nhau rồi đó. Mình đặt ống nước rồi, nhưng mà ống nước đó bây giờ đó, nếu như có một ống thôi thì đâu có được. Mình có cả ngàn người sử dụng lắm. Cho nên đó, từ một ống lớn đó, mình phải làm sao cái ống được cái lớn mới được. Ống nhỏ quá thì nước không đủ sai. Ống phải lớn, lớn, ống lớn rồi đó, thì mình phải chia ra nhiều cái ống nhỏ hơn. Mình nối với những cái ống nhỏ, mình tạo thành một cái màng lưới. Màng lưới, những cái ống đó đó, bắt đầu đi vô trong nhà người này người kia, người ta mở robinet nước có thể chạy ra được. Thì cái màng lưới, cái ống đó đó thì nó tương ứng với hành tinh tấn ba la mật. Tinh tấn có nghĩa là năng lượng, tinh tấn có nghĩa là một chuyện nhỏ đó mà mình đem rất nhiều năng lượng, mình làm cho cái năng lượng nó lan tỏa ra khắp mọi nơi. Cho nên từ một cái ống mà thành rất nhiều cái ống, mà ống đó nó tới ra rất nhiều nơi. Cái đầu là tinh tấn ba la mật, tượng trưng cho cái tinh tấn ba la mật, tượng trưng cho cái chân tâm của mình đó, cái năng lượng đó bây giờ đó nó mở ra, lan tỏa ra như là cái màng nhện vậy, rất nhiều. Thì thưa các bác, đó, đó là cái hành rất là quan trọng, tinh tấn ba la mật. Cái hành đó nó tương ứng với trong thập hành phổ hiền, tôi gọi là quảng tu cúng dường. Quảng tu nghĩa là sao? Quảng có nghĩa là lớn lắm. Tu có nghĩa là mình làm sao mà mình thay đổi, cải thiện hơn thì gọi là tu. Mà quảng tu là tu một cách rộng lớn, cải thiện hơn nữa. Tức là từ một cái ống nước, bây giờ mình thành vô số ống nước, mình nối tiếp đến rất nhiều ống nước. Các bạn cứ nhớ đấy, là nhiều khi đấy, ở Việt Nam mình hay có những cái sát tô đô, hồi xưa thầy còn nói cái chuyện đó đó, là cái bồn đựng nước. Các bạn thấy cái ống nước trên đó nó xuống rất là lớn, xong rồi nó còn đứng chỗ đó, nó chạy rồi nó là chia ra những ống nhỏ hơn. Thì cũng vậy, ống nhỏ hơn là tạo thành một cái màng lưới mới được. Nếu mà ống nhỏ hơn mà chỉ có vài ba ống thôi thì chưa đủ. Thế nên quảng tu cúng dường có nghĩa là, cúng dường nghĩa là cho ra ra các bạn. Mình phải làm rất nhiều cái ống nước nhỏ ra để mà cái nước nó chảy ra tất cả mọi nơi. Thì thưa các bạn, cái đó, đó là một cái độc đáo nhất trong hành tu. Là mình phải làm sao đó, mỗi lần mình tu cái gì đó, mình phải quảng tu nó, mình mở ra, mình cho ra cho càng nhiều nữa. Cho nên hành đầu tiên là mình khai mở cho nước nó tung ra, đào giếng cho nước nó tung ra. Nhưng mà hành thứ nhì đó, phải đặt ống nước cho nước nó chảy vào trong ống. Hành thứ ba đó là mình phải làm cho rất nhiều cái ống nhỏ, mà nó nhiều cuối cùng thành một cái màng lửa ống nhỏ để cho mình làm được diện đó nó đi tới nhiều chợ nhiều nơi. Bây giờ các bạn mới thấy đấy là cái nước đó đó nó phải nằm ở trên cao. Nếu mà nước mà nằm gì thấp quá đó thì là mình rất là khó mà đưa tới những nơi khác, mình phải bơm mới được các bạn. Cho nên bây giờ mình bắt đầu nói từ những cái khó khăn của cái chuyện mà làm cho cái nước nó chảy khắp mọi nơi. Nhưng mà trước hết các bạn thấy này, mình đã tới hành thứ ba rồi, quảng tu cúng dường, tức là cái hành là tương ứng với cái tinh tấn ba la mật. Làm sao mà năng lượng của mình thúc đẩy khiến cho cái chân tâm, cái tình thương của mình nó mới mở ra khắp mọi nơi. Cho nên nhiều khi các bạn thấy tình thương của mình, bạn có tình thương tới một người rồi đó, bạn phải nghĩ như thế này, làm sao mà khi mình truyền tình thương tới một người nào đó, cái người đó có thể lấy tình thương của mình để mà tiếp tục truyền những người khác. Và khi tình thương của mình tới một người đó rồi đó, thì mình nhớ đó là mình tiếp tục lan tỏa tình thương đó tiếp tục khắp mọi nơi cả. Cho nên khi mà mình bắt đầu có tình thương thành cái tình yêu chiếm hữu đó, các bạn biết không? Thì cái tình yêu đó đó nó làm cho mình bị kẹt trong một người nào đó. Khi mà kẹt trong một người nào đó rồi đó, thì tình yêu đó nó không làm cho mình lan tỏa được nữa. Cho nên tình yêu phải biến thành tình thương. Có nghĩa là mình phải tiếp tục lan tỏa cái ống mà dẫn nước đó, nó trở thành vô số cái ống nước khác, tạo thành một cái màng lưới để mà tình thương nó tới khắp mọi nơi, nước nó chạy khắp mọi chỗ. Cho nên các bạn biết đó, cái hay của tinh tấn ba la mật cũng như cái hay của quảng tu cúng dường là nó tiếp tục nó mở ra và nó không ngừng mở ra. Rồi bây giờ thầy mới nói tới cái phần khó khăn đây này. Cái phần khó khăn là cái gì đầu tiên cả? Là nếu mà nước này đó mà nằm thấp quá đó thì là mình lại phải cần cái bơm nước lên. Nhưng mà khi mà nước nó chảy đó, các bạn biết không? Nhiều khi là các bạn thấy này, nó có cục đá nó chần đường đi ống nước lại, thì bây giờ mình phải làm ống nước nó phải đi vòng cái cục đá nó mới chạy được. Rồi còn nhiều khi mà cục đá, nhiều khi là cả một cái thung lũng đó, mà nó sụp xuống như vậy, thì cái ống nước nó phải có khả năng đi xuống, đi theo cái thung lũng, đi lên lại. Rồi nếu mà nó tới gặp cái chỗ mà cái dốc nó cao quá đó, thì mình bây giờ phải đặt cái bơm để mà bơm cái nước nó lên, mạnh bẫy nó lên. Tức là mình có rất nhiều cái phương tiện khác để mà làm sao mà nước nó tiếp tục đó, nó có thể chảy. Chứ không phải là khi mình gặp cái khó khăn đó, thì mình ngừng lại, mình sẽ không tiếp tục cho nước nó chảy. Mà đó là một trong những cái tiền đề rất là quan trọng của tu hành đó, là mình phải không ngừng tu hoài. Hôm thầy có một người bạn về nói chuyện với thầy, là thưa thầy là tôi bây giờ tôi nghĩ là làm sao mà tôi tu trong đời này, tôi tu xong rồi tôi không muốn tu đời khác nữa, tại vì tôi thấy đời này nó khổ nhiều quá. Bây giờ mình thầy nói đạo Bồ Tát mà đời đời kiếp kiếp mà tu hành tôi thấy mệt quá. Vì tôi tu xong rồi lên cực lạc rồi tôi thấy tôi ngồi trên hoa sen rồi tôi thành đạo, tôi thấy cái đó nó vui vẻ hơn. Và tôi không muốn mất thời giờ để mà tu nhiều nữa. Thì tức là các bạn, người bạn thân này của thầy nói như vậy thì thầy cũng không có muốn cãi lại. Thế là được rồi, nếu mà anh lên đó thì anh cũng nhớ rằng là anh làm sao đó, lâu lâu anh nghĩ tới mẹ anh lần nha. Thì thầy là tụng tim đen của anh, tại vì anh rất là thương người mẹ. Thì anh nói, thầy đừng có nhắc, nếu mà nghĩ tới người mẹ thì tôi ngồi trên kia tôi ngồi yên không được. Thế nào tôi tìm cách tôi kéo bà mẹ lên. Thầy nói, đó, thầy chưa, anh thấy em cái duyên của mình vậy là những người thân thương của mình nhiều khi đấy mình thấy họ đau khổ, làm sao mình ngồi mình chịu được, làm sao mình ngồi trên cực lạc mình chịu được, mình phải làm sao mình giúp họ chứ. Thì thưa các bạn đó, tiền đề của chuyện tu hành là mình không ngừng mình tu. Nhiều khi đấy mình tu xong rồi nhưng mà mình thấy cha mình, mẹ mình, anh em của mình, vợ mình, chồng mình, con mình, nhiều khi mình không thể nào ngồi yên được, mình muốn giúp những người đó. Và đó là tiền đề của sự tu hành, là tu hành không ngừng. Khi mà người thân thương của mình vẫn còn thì mình sẽ tiếp tục mà mình cứu họ, giúp họ. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà các bạn bắt đầu nghĩ như vậy rồi thì bây giờ giả thử như là các bạn giúp hết tất cả những người thân thương của mình rồi, thì các bạn sẽ thấy đấy, có những người đấy mà hồi xưa mình ghét vô cùng, bây giờ tự nhiên sau khi mình giúp những người thân thương mình rồi, tình thương mình đủ rồi đó, thì mình nhìn những người mình ghét đấy, mình là không ghét được nữa. Mình cảm thấy thương họ, tha thứ cho họ, chấp nhận họ hơn. Và rồi các bạn sẽ thấy là mình lại muốn giúp họ, muốn làm sao để cho họ giác ngộ. Nói một cách khác đó, thì là tiền đề tu hành là mình phải không ngừng tu. Và nhiều khi mình tu vì người này, vì người kia, mình tu để giúp người nọ. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, là đó là những cái lý do thôi. Nhưng mà cái chuyện tu hành là chuyện không thể nào ngừng được cả. Cho nên có một câu chuyện rất là lý thú, là có một vị vua đó đã ra 3-4 người hoàng tử. Thì mình nói những cái vị này đó, bây giờ con là đi làm cái chuyện gì con cứ đi làm đi. Tại vì ngôi của ta, ngôi vua này đó, bây giờ ta sẽ chia ra 4-5 phần. 4-5 hoàng tử đó, các con mỗi người cứ lấy miếng đất, con đi làm gì con đi làm đi. Nhưng mà cầu công tử Úc á, cầu đó đó, hoàng tử Úc á, thì cầu ta nói không, con không còn muốn lấy bất kỳ miếng đất nào gì cả. Nói tại sao mà con không muốn lấy miếng đất nào cả? Rồi không, con chỉ muốn đó, đi hết chỗ này chỗ kia, con muốn đi tất cả các nơi trong vương quốc của cha. Con muốn đi để làm gì vậy? Để mà con ngắm cái đẹp, rồi con giúp được người này con giúp, tại vì con trẻ nhất, con muốn đi khắp tất cả mọi nơi. Thì ông vua ông nói được rồi, như vậy thì con cứ đi đi, nhưng mà ta để dành miếng đất cho con đó. Thì thưa các bác, câu chuyện này là một câu chuyện mình gọi là hư cấu, nhưng mà nó rất là hay. Câu chuyện này là ở bên Đông Âu. Thì cái cầu hoàng tử đó đó, đi hết chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, đi hết mọi nơi, cũng khoảng chừng 8-9 năm lận. Thì khi về thì đương nhiên là vua cha đã già rồi, những người anh đã có những miếng đất, và ông vua thì bây giờ là vua cha chỉ còn một miếng đất nhỏ thôi. Thì vua cha nói, thế bây giờ con về con còn muốn lấy cái miếng đất này không? Thì vì công tử Úc đó đó, vì nay mới nói, thưa cha đã cho con một cái mà rất là quan trọng. Đó là không phải là cái miếng đất, mà là cái kinh nghiệm sống. Vì trong 9 năm nay mà con đi tất cả mọi nơi, thì con học vô số những kinh nghiệm của tất cả mọi người. Và con thấy được cái nỗi đau khổ của những người vẫn bình thường. Con thấy được cái niềm vui của những người đó, khi họ được, họ đắc, họ thành công, vân vân. Kinh nghiệm sống đó nó rất là quan trọng và rất lớn đối với con, chứ không phải là cái miếng đất. Và do vậy đó, thì cha yên tâm đi. Thì ông cha rất nghe, rất ngạc nhiên, nhưng mà con phải làm vua, con phải có cái đất, con phải có sống, con phải đi ban cái chuyện tốt cho tất cả mọi người. Nhưng mà vì công tử đó đó nhất định không nhận miếng đất, chỉ muốn sống đó một cách nhẹ nhàng và tiếp tục đi trong nhân gian. Nếu mà thầy là người Phật tử mà thầy nhìn câu chuyện thì nói, thưa thầy, câu chuyện đó nó giống như tự là một người thọng tay vào chờ, không có muốn nhận cái gì của cha. Nhưng mà nhiều khi ông cha buồn là ông muốn cho đất, mà bây giờ con cái nó không lấy thì sao? Nhưng mà nếu mình nhìn vào một cái khía cạnh khác thì bác thấy có một cái lý thú như thế này này, là bởi vì nhiều khi cái di sản tinh thần của mình đó nó quan trọng hơn là cái di sản vật chất. Và người con không muốn lấy cái di sản vật chất đó, để muốn nhấn mạnh rằng là cái di sản tinh thần rất là quan trọng. Và do đó đó thì cái người con này sau này cũng nhận cái miếng đất đó, nhưng mà lại cho một người nào khác, thầy cũng không có quan trọng hóa cái chuyện đó. Nhưng mà điểm mấu chốt của cái câu chuyện đó là anh chàng này đó nghĩ tới di sản tinh thần vẫn tiếp tục, chứ không phải là cái di sản vật chất. Và đối với con người của chúng ta là đối hành mà Bồ Tát đó, thầy vừa nói đó, là mình tu hành không ngừng đó, chính là mình muốn cái di sản tinh thần của mình tiếp tục không ngừng, chứ không phải là vì mình muốn đạt tới một cái chỗ nào đó. Cho nên nhiều khi đó, khi mà người bạn này đã lên trên cực lạc rồi, thì nhiều khi là lại cảm thấy rằng là bây giờ là mình lại muốn cứu mẹ mình và cứu cha mình. Các bạn phải mục kiền liên không? Cũng phải muốn cứu mẹ của mình khi mà ngài vừa mới giác ngộ thành la hán. Và cái đó nó làm cho mình nhớ rằng là tại ra tu hành đó, cái tiền đề lớn nhất là mình không ngừng tu. Và những cái lý do mình tu đó nhiều khi đấy không phải là vì đạt một vật chất nào, mà nhiều khi muốn tiếp tục cái di sản tinh thần. Một di sản tinh thần đó có sẵn cho chúng ta, chính là cái di sản của Phật tánh, là mình không ngừng tiếp tục Phật tánh đó, và mình tiếp tục lan tỏa Phật tánh. Mà bây giờ đó thì mình gọi là làm sao cho nước từ bi của mình tiếp tục nó chạy hoài đó các bạn. Cho nên dù gặp cái bất kỳ cái khó khăn nào đó, mình không ngừng lại, mình không nói ô tôi khó khăn thôi, tôi ngừng, tôi không tu nữa. Nước đó mà mình đã chạy ra từ trong ống mà dẫn ra rồi đó, mình không thể nào nói không, cái chỗ này nó kẹt vào, thôi tôi không làm cái ống nữa, tôi ngừng lại. Nhưng mà bên sau chỗ kẹt đó là không biết bao nhiêu người dân đang chờ nước thì sao? Cho nên thì khi chỗ mà mình kẹt đó thì mình phải tìm cách để nó thông đạt. ông giận, nhiều khi mình cục đá mà nó chần cái ống đó, thì ống vẫn đi lên cục đá đó, đi vòng sau cục đá đó. Và nếu mình lên dốc đó thì nhiều khi phải bơm lên, và nhiều khi phải xuống đó thì mình phải uống nó xuống. Cái đó đó là hành đó. Trong nhà Phật chúng ta gọi là hành nhẫn nại hay là nhẫn nhục ba la mật, là mình đứng trước những khó khăn, đứng trước những thử thách đó thì mình rất uyển chuyển nhẹ nhàng, mình không tức giận và mình không give up, tức là mình không đầu hàng, mà mình không đánh lộn lại với nó. Mình nghĩ cách hóa giải rất là viên dung vô ngại, nghĩ một cách nào mà hóa giải để cho mình không có nổi giận nổi tức, mình giải quyết cái vấn đề đó một cách đẹp đẽ vô cùng mà không cần phải là giận dữ ai cả. Thì thưa các bác, cái đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thì cái nhẫn nhục ba la mật này nó đi về thành gọi là sám hối nghiệp chướng. Sám hối nghiệp chướng có nghĩa là nghiệp chướng là cái ngăn trở chuyện tu hành của mình. Nhưng mà mình thấy cái nghiệp chướng đó, mình thấy cái chuyện đó nó tới với mình, mình không có nổi giận, không bực, không tức. Mình chấp nhận và mình tìm cách để mà chuyển hóa. Cũng như nước đó, mà đụng phải cục đá đó, thì mình chạy vòng tới cục đá, mình hóa giải được cái khó khăn đó. Cho nên sám hối nghiệp chướng là cách mình hóa giải những khó khăn khi mình tu hành. Cho nên mình nhìn tất cả những khó khăn, những thử thách một cách tích cực hơn để mình hóa giải nó và mình vượt ra khỏi khó khăn đó. Cho nên thành sám hối nghiệp chướng thì đi về thành nhẫn nhục ba la mật, hóa giải. Và như vậy cho nên thay đổi của mình phải thay đổi, tâm của mình phải thay đổi, con tim của mình phải thay đổi, hành động của mình phải thay đổi. Và sự thay đổi đó, đó nó mới giúp cho cái tiền đề là tu hành không ngừng sẽ tiếp tục được. Và thưa các bạn, bây giờ đó, nó tới một phần rất là quan trọng. Sau khi mà nước đó mình đào lên, nó tung ra rồi, mình bỏ vào trong ống dẫn. Ống dẫn đó mình là chia rất nhiều cái ống. Mình gặp những cái khó khăn nào thì mình vượt qua khó khăn đó. Ống đó mình bẻ cong, mình bẻ lên, bẻ xuống như thế nào đó. Để cuối cùng các cái nước đó nó tới được cái vòi robinet của người dân. Và khi mà người dân mở nước ra đó, thì nước nó chảy ra. Thì nước chảy ra bây giờ đó, người dân đó là người ác, người tốt, người xấu, người làm vương, lúc nào cũng có nước. Cái nước nó không phân biệt, không nói là không, tôi chỉ chạy tới người thiền thôi, còn người ác tôi không chạy không. Nước nó chạy hết cho tất cả mọi người nào mà cần cái nước. Có khi nước nó dùng để mà rửa ráo, để rửa bom, để rửa những vật mình ăn. Có khi nước đó là nước uống, có khi nước mình dùng để tắm, để rửa. Có khi nước đó mình để lau chùi cái nhà của mình. Có khi nước nó tưới cấy, nước đó đem lại sức sống cho tất cả mọi loài. Nước đó khi mình đã tới cuối cùng cả rồi thì nó giúp ích cho tất cả mọi chúng sinh đó, thưa các bạn. Thì thưa các bạn đó, sự giúp đỡ cho tất cả mọi chúng sinh đó, trong nhà Phật mình nói một câu rất là hay, đó gọi là hành tùy hỷ công đức. Thế nào là tùy hỷ công đức? Tùy hỷ là có nghĩa lúc nào nó cũng vui cả, trường hợp nào đó mình cũng là cái biểu hiện của sự vui vẻ sung sướng. Cho nên nước nó chảy về tất cả mọi nhà mọi người mà nó không hề phân biệt. Chứ những chữ tùy là vậy, không có phân biệt, không phải nói rằng là ồ, anh phải tốt tôi mới tùy anh, không phải. Bất kỳ người xấu, người tốt nào chân tâm cũng ở trong người đó. Cho nên cái chữ tùy này độc đáo vô cùng. Tùy hỷ này đó, hôm nay thầy chỉ nói một đoạn ngắn thôi, nhưng mà cái bài sau thầy sẽ nói xoắn vào cái chữ tùy hỷ này. Nhưng mà các bạn biết tùy hỷ này rất là độc đáo, là bởi vì nó là chân tâm, nước là chân tâm. Bất kỳ người nào nó cũng có trong lòng người đó, và nó tượng trưng những niềm vui mà mỗi người sẵn có. Bây giờ đó, tùy hỷ công đức là cái gì? Là mình vui với công đức, với cái điều đẹp, điều tốt, điều lành của người khác. Cái chân tâm của mình nó lúc nào nó cũng thấm ướt hết tất cả mọi tâm hồn con người của mình rồi. Nhưng mà nó làm cho mình là mình gọi là công đức, là bởi vì nó làm cho mình lạc quan hơn. Khi mà nước nó tới được với mọi người, mọi nhà, cũng như khi mà chân tâm nó mở ra trong lòng của mình thì mình cảm thấy lạc quan hơn. Mình cảm thấy tất cả mọi cái mình nhìn xung quanh là bây giờ là chân, là thiền, là mỹ. Mình thấy cái đẹp ở khắp mọi nơi. Cái đẹp trong vật chất thế giới mà của tự nhiên. Cái đẹp trong nụ cười, cái đẹp trong tâm lý. Cái đẹp trong tâm linh, cái đẹp trong tất cả mọi chuyện mà mình sờ tới, mình đụng tới, mình chạm tới. Cái chỗ đó, đó là nó làm cho mình lúc nào trong lòng cũng có một cái niềm vui. Mà cái niềm vui đó, đó làm cho mình cảm kích, mình khen ngợi, mình cảm ơn, mình cúi đầu chào. Mình không còn một cái sự chống trả, mình không thấy những cái ác, cái xấu nữa. Mình tìm được cái tốt ở mọi nơi. Và vì vậy cho nên mình có thể ảnh hưởng được những người xấu, ảnh hưởng được những chuyện xấu để cho họ trở nên tốt hơn. Mình có thể thay đổi được tâm thức của những người mà đang làm ác để họ có thể tốt hơn. Tùy hỷ công đức là một sức mạnh rất lớn, nó làm cho mình thay đổi. Không những là với chính mình và mọi người nữa, Cái sức mạnh đó là cái sức mạnh của một cái niềm vui bên trong. Thì thưa các bạn, niềm vui đó lúc nào nó cũng gắn với một pháp môn tu hành rất là độc đáo của nhà Phật, gọi là thiền định ba la mật. Thiền định ba la mật là sự, không phải là sự chuyên chủ lắng đọng đó các bác, mà cái là sự mở tung ra nước cam lồ trong lòng của mình, đem tình thương, đem cái đẹp sẵn có trong người mình tuôn trào ra. Mà các bạn thấy không, từ chỗ bắt đầu đó mình khơi mào nước giếng đó cho tới cái lúc mà mình vặn cái robinet đó, nước nó ra đều là một thứ nước cả. Nhưng mà một cái khác đó là cái chỗ là khi mình vặn robinet ra, nước nó lúc nào nó cũng có sẵn cả. Đó là cái hình tượng con người của mình, lúc nào mình cũng có sẵn tình thương, lúc nào mình cũng có sẵn định lực, ánh sáng, quang minh có sẵn rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần kích hoạt nó, khởi động nó thôi, thì tự nhiên là mình thấy bất kỳ chuyện gì mình nhìn tới đều là cái đẹp. Bất kỳ cái gì mình cũng thấy ở trong một cái phương vị khác cả. Mình không còn kẹt vào trong cái đúng về sai, cái tốt về xấu, về cái người này, người kia. Mình so sánh về người này, mình so sánh cái kia, người này so sánh chuyện này, so sánh chuyện kia. Mình thấy tất cả mọi chuyện tự nhiên nó biến mất trong một tâm thức hoàn toàn trong sáng. Một tâm thức đó mà nó độc đáo vô cùng, bởi vì cái tâm thức đó chỉ có cái niềm vui mà thôi. Thầy xin ngừng lại đây, tại vì hôm nay là cái ngày Thanksgiving, cho nên thầy không thể nói nhiều hơn được nữa. Và chúc rằng là các bác lúc nào cũng có một cái mùa tạ ơn đó, trong lòng của mình đó, lúc nào cũng dâng trào lên một cái niềm vui để mình có thể lan tỏa tới những cái người mà mình thọ ơn. Lúc nào mình hãy đem tình thương mình tới những người mà giúp mình, những người mà có ơn đức cho mình, đều là những người làm cho mình có cái niềm vui cả. Thì bây giờ chúng ta hãy đem cái niềm vui trở lại cho những người đó. Và mình lúc nào cũng nên nhớ tới cha mẹ của mình, nhớ tới những người mà đã giúp mình, những người mà dù một cái chuyện rất là nhỏ thôi, mình cũng nhớ tới họ. Và mình hãy đem cái niềm vui trong lòng của mình đó, mình lan tỏa tới những cái tâm của những người đó, để cho họ biết rằng là mình lúc nào cũng là thương họ. Một khi mình thọ ân của họ rồi là suốt đời mình nhớ ơn. Và lúc nào mình cũng tìm ngoài cách đó để cho tình thương của mình, lòng biết ơn của mình tới những người xung quanh cả. Vì vậy cho nên thầy mong rằng các bạn có một mùa Thanksgiving rất là vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm hôm nay.